Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trong địa quật lúc bấy giờ, tiếng ma khiếu chói tai, địa quật rung lên. Mấy địa hiệt tối om cũng vang lên những tiếng giày xích khua vào nhau, cổ động âm u càng lộ vẻ kinh rợn. Trong giàn thạch thất, trên chiếc giường do thần linh đầu cốt chất thành, Ngân Phát nam tử đang nằm nghiêng nghiêng trên đó bất động, ánh mắt tang thương, tựa hồ không thấy thần nam hay nghe thấy tiếng ma khiếu càng lúc càng gần. Nhưng khí thế của y phát ra vẫn trầm giọng như cự sơn, khiến cho người khác cảm thấy mình là sâu kiến, còn y là thần thánh cao cao tại thượng. Thần nam bị chấn trụ không hề có lý do gì, nhưng hắn đoán luôn đó là ma chủ, là cao thủ đáng sợ trong truyền thuyết, đã chết nhiều năm mà vẫn còn vô thượng khí thế, đủ để bao trùm thiên hạ. Y đang còn sống chăng? Hắn ta nắm chặt đại long đao, vừa giới bị ma nhân đang đến gần, vừa chăm chú quan sát Ngân Phát nam nhân. Ma vương trong truyền thuyết đã tiêu vong nên mới có ma huyệt trên thiên giới, nhưng hắn lại có cảm giác người trước mắt vẫn còn sống. Hắn cũng phát giác ra ma chủ trông còn rất trẻ này, không có dao động sinh mệnh, không cảm nhận được nhịp tim hay sự hô hấp, thậm chí thân thể dị thường bằng lãnh, không khác gì người đã chết. Chỉ là sao quanh y vẫn còn nguyên khí dao động, lẽ nào chết rồi còn ma uy chấn động thiên cổ, không thẹn là ma chủ chấn cổ thước kim. Huyệt quang lóe sáng, một ma ảnh cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của hắn, ma khí vẫn vít chung quanh, sát khí cuồn cuộn, dáng vẻ vô cùng nanh ác, nửa khuôn mặt và đầu bên trái bị phá toái, nửa đầu còn lại phủ mái tóc màu máu xuống đến eo, tựa hồ nhìn rõ cả nạo trắng dính lên huyết phát. Chỉ còn lại một mắt, hai tai, một lỗ mũi và một vành môi, nếu không nhiễm điểm huyết tích cùng với óc chắc cũng khá là hoàn mỹ. Nhưng người này nếu không thiếu nửa chiếc đầu, ắt xứng danh là mỹ nam tử. Chiếc áo rách nát trên mình của y đầy vết máu, thật là kinh hoàng. Trên ngực của y có một lỗ hồng đầm đìa máu tươi, tâm tạng đã bị móc mất. Sau lưng của y có mấy đôi cánh, hai chiếc cánh ở bên trái thì trắng mốt, hai cái cánh bên phải thì lại đen như mực. Lúc nghiêng người lộ rõ hai vết thương cực lớn, nhìn mà kinh rợn. Ở đó có gốc của mấy đôi cánh bị gãy, huyết nhục mơ hồ hình như mới bị người ta bẻ gãy xong. Có cánh hai màu, ắt không phải là phổ thông thiên sứ, mà là cổ lão thần ma trong Tây Phương truyền thuyết. Là ngươi, thần nam cả kinh, thần ma đáng sợ thế này lại là kẻ hắn từng gặp. Hắn lạc giọng mà hỏi, kẻ nào mà chủ trì mộ liên thông với tử vong tuyệt địa ở nhân gian giới? Cự ma vừa tới lại là vô danh thần ma trong tử vong tuyệt địa. Y từng nói với thần nam rằng phải bảo vệ nơi đó không bị quấy nhiễu. Nhưng thần nam vạn lần không ngờ y đang bảo vệ mộ của ma chủ. Con mắt duy nhất của vô danh thần ma phóng ra huyết quang. Tuy từng gặp qua thần nam, nhưng lúc này hắn dám xâm nhập cấm địa nên y phát ra sát khí toàn động thủ với hắn. Nhưng cùng lúc, tám ma động tối om chợt vang lên tiếng xích sắt của loảng xoảng. Vô danh thần ma chợt cả kinh thất sắc, nhìn vào trong gian thạch thất chính giữa, tỏ vẻ thành kính cuồng nhiệt vô cùng, hướng tới Ngân Phát nam tử nằm trên sốt tràng. Y tự hồ nghe thấy gì đó, sát khí tiêu tan, quỳ xuống cung kính bái lại thạch thất, sau cùng ra hiệu cho thần nam đi theo. Thần nam ngầm kinh hãi, ma chủ tựa hồ không chết, mọi người tiên giới đều không biết trần tướng. Nhưng từ lúc hắn xuất hiện, ngân phát nam tử không biến hóa gì về tư thế thần tình cho đến ánh mắt phảng phất vĩnh hằng như thế. Lòng của thần nam đầy sự nghi hoặc, há mồm định hỏi nhưng lại nén lại được, theo vô danh thần ma đi ra ngoài. Đi qua thông đạo phức tạp dưới lòng đất, hắn và vô danh thần ma ra khỏi hang động trong lòng núi, nhìn thấy cảnh vật, hắn liền xác định là tử vong tuyệt địa. Vô tận hải cốt, từ khí trầm trầm mà khí lan tràn cùng ngọn núi sau lưng. Hắn nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, vô danh thần ma tựa hồ căn bản không thể đi vào nơi sâu nhất trong ma động. Nơi đó có khốn tiền pháp trận, phong ấn bí mật nên y không biết trong đó có dạng tồn tại nào. Nhưng hôm nay, vô danh thần ma nói ký ức vốn có của y hình như bị mài sạch trong tiềm thức, nhắc nhở y phải bảo vệ nơi đây, không cho bất kỳ ai tiến vào sơn cốc. Y không hề biết mình phải bảo vệ cái gì, tất cả là hành vi của tiềm thức. Trong sơn cốc có hai sức mạnh, y không thể bị được. Một cỗ khí tức khiến vô cùng thân cận, nhưng thủy chung không nắm bắt được hay tìm ra nó ở đâu. Một cỗ khác khiến cho y vô cùng căm ghét, thậm chí cảm giác hơi hoảng sợ, ẩn sâu trong mà động. Qua những gì chứng kiến hôm nay, thần nam đại khái đoán ra sức mạnh khiến y thân cận là của ngân phát nam tử. Cỗ khí tức còn lại tại tựa hồ là bị nam tử áp chế. Khôn thiền pháp trận đã mở nên vô danh thần ma có thể tự do xuất nhập. Nam tử đã chiếm thượng phong, áp chế sức mạnh khiến cho người căm ghét là ai nhỉ? Thần nam hơi kích động, hỏi với vẻ khẩn trương, tựa hồ không quan tâm đến an nguy của bản thân. Là ma chủ, hiện tại ta là ký danh đệ tử của người. Y còn sống ư? Thần nam cả kinh, nếu tin này truyền lên thiên giới, chắc chắn sẽ dấy lên sóng gió. Đang mấp mé giữa sống và chết, nhưng sẽ có ngày sống lại. Là sao? Vốn đã hồn phi phách tán, nhưng tàn thể còn lại một điểm linh nghiệm, trải qua trăm ngàn hiểm cảnh sẽ có ngày quay lại nhân gian. Cỗ sức mạnh y áp chế là gì? Thiền ma, bị ma trói buộc ở nhân gian. Cái gì? Thần nam không dám tin vào tai mình. Nếu đúng là thế, ma chủ quả thật quá biến thái. Liên tục hỏi han, thần nam phát giác ra rằng vô danh thần ma còn chưa khôi phục ký ức, hiểu biết hữu hạn. Ma chủ năm xưa đã chết cùng với thiên ma ở đây, nhưng y mạnh đến mức tà dị, gần như biến thái. Trải qua vô tận tuế nguyệt, một tia ma niệm lại khiến cho y hiện thân nhân gian, lợi dụng sức mạnh trong thất diệt ma để triệt để áp chế thiên bị phong ấn. Ô, thần nam hơi kinh dị, sư phụ bảo ta tặng ngươi một cây kiếm. Vô danh thần ma vạch ngang hư không, triệu hoán một thanh thần kiếm sáng chói là liệt không kiếm của thần Vũ Minh. Thần nam không khách khí, thu liệt không kiếm ngay lại, cũng không hỏi gì, hắn không muốn ở lại đây lâu, nhưng trước lúc đi phải hỏi rõ một chuyện. Năm xưa có thập đại cao thủ lớp trẻ liên thủ và tử vong tuyệt địa, có 3 người sống sót trở ra, 7 người còn lại hãm thần tuyệt địa, hắn muốn biết họ còn sống hay đã chết. Năm xưa, những người cùng ta và tuyệt địa còn sống không? Vô danh thần ma lạnh lùng đáp, chỉ còn một người.
Người là sao? Y ở đâu?
7 người giết nhau, còn lại một người, hiện tại là sư đệ của ta, tuân tòng sư mệnh đang luyện tập. Sự thật tàn khốc lại có kết quả như thế, thần nam cảm thương cho đồng bạn, vô hình chung hắn căm ghét phong cách hành sự của ma chủ. Y ở đâu? Ta muốn gặp mặt y. Ở bên này, vô danh thần ma chỉ vào phía trước tử vong tuyệt địa, mà khí cuồn cuộn, một nam tử mặt lạnh tanh đang đứng trên cốt sơn như hóa thạch, là Tiềm Long cà cà của Lòng Vũ. Vô danh thần ma giải thích, y đang tu luyện hít thở ma khí đấy. Thần nam gật đầu, Tiềm Long hiện tại và Tiềm Long hắn biết khác hẳn nhau, chàng trai dương quang sáng lạn như huynh đệ hàng xóm với nhau đã đọa nhập ma cảnh biến thành một kẻ máu lạnh. Được rồi, thà rằng không gặp thì hơn. Gặp văn càng ngại ngùng, hắn quyết định đi luôn. Tử vong tuyệt địa dấy lên ma khí, vô danh thần ma dẫn dắt hóa thành điện quang nhanh chóng lao ra cốc khẩu. Tần Nam kinh ngạc phát hiện tử vong tuyệt địa có thông với thế giới bên ngoài. Đến giờ hắn không biết đó là do lúc vào Vĩnh Hằng Xâm Lâm đã chạm đến bái tướng đài tạo thành.
Ba ngày sau, tại tình dục đạo trong tả lục đạo thánh địa, bạch y dâm tặc nằm cung ngâm, phong lưu thành tính, anh tuấn tiêu sái chợt thất thanh. Trời ạ, không phải thần huynh sao? Hiện tại ở Đông Thổ ai cũng biết huynh bị thần Long Khôn Đức phong ấn vào 18 tầng địa ngục. Đúng là gặp quỷ sống rồi. Nửa thời thần sau, bạch y dâm tặc lại kêu lên. À, để hòa thượng thiếu lầm tự hoàn tục ư, khiến đệ tử hỗn thiền phái và tuyệt tình xuất gia ư, lại còn gả chồng cho đệ tử của đạp đài thánh địa ư, những chuyện hoàn toàn quá sức thuyết phục. Hiện tại ở nhân gian giới, tất cả mọi nơi đều đang trong mùa đông giá rét. Vùng đất của tình dục đạo là một dãy núi liền miên bất tuyệt. Lúc này tuyết bay phơi phới, phủ lên tấm áo bàng bạc. Trên một đỉnh núi tiên khí dày đặc, vũ khí đằng đằng, đình đài lầu các điểm xuyết phảng vất như tiền cảnh. Đó là trọng địa của tình dục đạo. Trên núi có vần vụ bởi ôn tuyền đang thong thả chảy. Thần nam ngâm mình trong ôn tuyền, nhìn cảnh vật phủ đầy tuyết trắng ngoài xa đến xuất thần, vô tình lên thiên giới rồi lại quay lại nhân gian, tất cả đều như mộng ảo. Từ kim thần long ở trong ôn tuyền cách không xa, ảo hóa thành thân hình, ăn uống thỏa thuê, đắc ý gào lên. Gào! Trên đời đắc ý là phải vui vẻ, không kể đêm nay cầm chén không nhìn trăng vàng, xưa này thánh hiền đều tịch mịch. Chỉ có người uống rượu lưu danh, gọi người mang mỹ tử tới, cùng bạn hữu tiêu đi vạn cổ sâu. Lòng bảo bảo cũng ở trong ôn tuyền trì, thoải mái tắm táp, hưởng thụ thứ nó thích nhất. Cánh gà nướng, nó nhắm mắt tít lại, tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn. Thần dạy, ăn trăm chiếc cánh gà, không muốn làm người tu đạo nữa đâu. Núi non ngoài xa trắng bút một màu, không trung tuyết hoa bay múa. Trong thời tiết băng tuyết thiên địa này mà đứng ngâm mình trong ôn tuyền hưởng thụ mỹ thực, đích thực là chuyện thống khoái. Hơn nữa, bạch y dâm tặc tật hết tình địa chủ, nhiệt tình chiêu đãi tuyển mười mấy mỹ nữ múa trên mặt tuyết cách cả bọn không xa. Bọn họ đều yêu kiều từ dùng kiểu mỹ, mặc một lớp sa mỏng, mỗi lần uốn người đều vô cùng mỹ hoặc. Bạch y dâm tặc cũng ở trong ôn tuyền ra vẻ phóng đãng gào lên. Giang sơn có nhiều mỹ nữ thế này, ăn vô số sắc lang phải quy phục. Thần nam ngâm mình trong ôn tuyền, toàn thân thả lỏng, uống mỹ tiểu, hân thưởng mỹ nữ cả múa. Đích xác là một loại hưởng thụ. Mấy ngày nay, hắn luôn phải đối đầu với sinh tử, thần kinh căng ra, hiếm khi có cơ hội thả lỏng thế này. Từ thiên giới về nhân gian, hắn còn nhiều việc phải làm, quan trọng nhất là tìm Vũ Huynh, nhưng không cần vội. Nàng và tiểu thần hy vào Côn Luân cổ tiền dị địa Bách Hoa Cốc, theo mấy lạc yêu quái ắt có cơ duyên lớn, hiện tại hắn không muốn quấy nhiễu nữa. Trừ việc đó, hắn phải cân nhắc làm sao diệt Đỗ Giả Huyền giới, nhưng không thể nói là làm được ngay. Đã có đầu tiên mà tọa trấn, hắn không nắm chắc được, đến gây sự các nào tìm sự chết. Hắn cân nhắc cách điều trị người thiên giới, hiện tại đã ở nhân gian giới, không cần thông thiên giới đại quân vây bắt. Trừ phi thần vương liều mạng hạ giới tìm hắn gây phiền, còn thì tuyệt đối an toàn. Thần vương, thần gia, các người là vua ở thiên giới, ở nhân gian ta cũng làm bá chủ nhân gian, nhưng chúng ta thế như thủy hỏa, các người muốn ta chết, ta cũng không chịu bó tay, đợi nhá, ta sẽ đưa đại đệ lên thiên giới. Thần huynh đang lẩm bẩm cái gì vậy? Bạch y dâm tặc cười mà nói. Nữ tử tình dục đạo của đệ rất thoải mái, huynh thấy mười mấy sư muội này thế nào? Giờ huynh uy danh chấn thiên hạ, giao thủ với cả thượng cổ thần long trong truyền thuyết, bị phong ấn tại 18 tầng địa ngục mà vẫn ra được, các sư muội kính ngưỡng huynh vô cùng đấy. Bạch y dâm tặc tỏ vẻ ám muội, biết thế này không thể giữ thần nam lại, nhưng phải cố gắng. Với siêu cấp thanh niên cao thủ quật khởi tu luyện giới nhanh chóng này, môn phái nào cũng muốn thủ lưu. Chỉ đáng tiếc trong lúc hiện tại y không nắm được tẩy, dù thần nam nửa thật nửa giả cho y biết mình vừa dạo một vòng thiên giới, nhưng y không tin. Dâm tặc huynh nói thẳng ra đi, có phải muốn kéo ta vào tình dục đạo chăng? Nam tử hán đại trưởng phu nhãn quang không nên thấp thế, huynh không muốn đưa tình dục đạo lớn mạnh, nên nhớ ta không gia nhập tình dục đạo, nhưng có thể giúp cho huynh trở thành nhất tà đại lục đạo thánh địa, đương nhiên diệt các chính đạo thánh địa nữa cũng được. Huynh vừa nói là thật ư? Thật, thật muốn hòa thượng thiếu lầm tự hoan tục gả chồng cho đệ tử đạm đài thánh địa ư? Nam cùng ngầm cảm giác cổ họng khô ran, hơi ấp úng. Ta đã nói mấy lần rồi mà huynh vẫn không tin. Dù không tin ta lên thiên giới, cũng phải tin ta thoát được 18 tầng địa ngục chứ nhỉ. Đối phó với mấy phái này ta nắm chắc. Thần huynh vì sao lại định xuất thủ với họ? Nếu bảo tổ sư họ thiếu ta quá nhiều, lại còn muốn giết ta, chắc huynh không tin. Thậm chí cho rằng ta điên. Nhưng cứ coi như dạ tâm của ta bành trướng là được. Say nằm trên gối mỹ nhân, tỉnh dậy nắm thiên hạ trong tay, không phải mộng tưởng của nam nhân sao? Từ đây ta sẽ chiến đấu vì mộng tưởng. Cuối cùng thần huynh cũng ngộ ra rồi, không thể là người cùng lứa chúng ta. Nam cùng ngầm cười hằng hắc, nhưng huynh phải phân rõ một việc. Đại đệ tử Vương Lâm của Đạm Đài Thánh Địa là lão bà của đệ đấy. Còn sư muội Mộng Khả Nhi, nếu như huynh không thích cứ chuyển cho ta cũng không sao. Nam cùng ngầm không thẹn là người tình dục đạo, sự tình chưa đâu vào đâu đã phần chìa mỹ nữ.
Gào, lòng đại gia ta, từ nay cũng sẽ chiến đấu vì mộng tưởng, say nằm trên cối mỹ nhân, tỉnh dậy nắm thiên hạ trong tay. Bất hiếu hữu tàm vô hậu vi đại, lão lòng ta cũng phải vì long bà mà nỗ lực, không thể sống qua ngày được. Từ Kim Thần Long say mơ cả mắt, nghe hai người nói liền gào lên. Điều Long cũng uống đến mê man, hưng phấn đứng dậy khỏi ôn tuyền, nắm tay của Nam Cung Ngâm. Thần dạy, dâm tặc huynh được lắm đấy. Hai ngày sau, thần Nam và Nam Cung Ngâm đột tuyết mà đến Thiếu Lâm Tự. Tiên Sơn nổi danh đông thổ, nhưng trong tiết đông, Tiên Sơn cảnh vật đều bị màu trắng mênh mang vầy phủ, thiên địa một màu trắng xóa. Trên các đỉnh núi đều có miếu vũ của Thiếu Lâm Tự. Bọn hắn trực tiếp tiến đến chủ phong của Tiên Sơn, xông vào trung tâm Phật Điện. Hai con rồng ảo hóa thành bản thể, long thân mấy chục trượng liên tục uốn lượn trên tầng không Thiếu Lâm Tự, từng tràng long khiếu vàng vọng thiên địa. Nam cùng ngầm há hốc cả mồm, thần Nam cầm liệt không kiếm phát ra kiếm mang dài 30 trượng, thần quang quét sạch sơn môn Thiếu Lâm Tự. Thần huynh đúng là biến thái, trừ mấy người trong huyền giới mà truyền thuyết nói tới, e rằng không ai đấu nổi với huynh. Tiếng chuồng vàng vọng, Thiếu Lâm Tự, thần long gầm gào trên không trung, một nam tử cầm thần kiếm, một đòn hủy sơn môn khiến cho trung tâm Phật Điện đại loạn, vội cầu viện các đỉnh núi quanh đó, hiệu lệnh cho mọi đệ tử đến cứu viện. Các lão hòa thượng trong chùa cũng biết tu vi của thần nam, phàm nhân không thể đấu nổi. Trên tuyết phong ngoài xa, các tăng nhân nhanh chóng đổ về, cao thủ trong trung tâm Phật Điện như lầm đại địch, mấy vị lão hòa thượng liên tục niệm Phật hiệu. Một lão tăng nói, mà vương đến xâm phạm, e rằng chúng ta không thể hàng ma, mau đến tù gì huyền giới mời các trưởng lão xuất thủ. Nam cùng ngầm giật nảy người, y đã nghe đến tù gì huyền giới, nghe nói trong đó toàn những lão hòa thượng sống hơn 100 tuổi của Thiếu Lâm Tự, không thiếu lục giai tù luyện giả, thậm chí có cả thần tăng gần đạt lên tiên nhân chỉ cảnh. Những tiếng chuồng rùng lên, tăng nhân ở những đỉnh núi gần đó lục tục kéo tới, 2000 người vây chặt thần Nam và Nam Cung Ngầm vào giữa. Đồng thời trên hư không Thiếu Lâm Tự đột nhiên bùng lên hỗn độn chi quang, một không gian chi môn mở toang, chính lão tăng râu tóc bạc phơ đằng không mà lao tới. Nam Cung Ngầm nhức óc, đầu óc nóng bừng, thật không nên đi theo tên điền thần Nam. Hiển nhiên Thiếu Lâm Tự tàng lòng ngọa hồ sẽ có cao thủ lục giai trở nên ẩn tu trong tù gì huyền giới. Thần Nam cười vang chấn động tầng không, hòa tuyết trong mấy dặm đều nghịch không. Hai con thần long càng gầm gao lớn hơn, tuyết phòng ngoài xa bị chấn động khiến băng tuyết lở xuống, thành thế hãi nhân. Cựu vị lão tăng phá không thoáng chốc lao tới trước mặt thần Nam, nhìn hắn chăm chăm. Áp lực của hơn 2000 tăng nhân cũng ép tới. Hắn ta cười vàng điên cuồng, liệt không kiếm vạch lên hư không, một kẻ nứt xuất hiện trên không, mấy chục thiên sứ bốn cánh bay khỏi nội thiên địa. 50-60 thiên sứ bốn cánh dàn hàng trên không và trả sức mạnh thánh khiết, lạnh lùng nhìn các hòa thượng Thiếu Lâm Tự. Ngạ Phật tử bi, Phật tổ trên cao. Các hòa thượng đều há hốc cả mồm, niệm Phật hiệu liên tục, không dám tin vào mắt của mình lại xuất hiện thiên sứ chiến đội. Bạch Y Dâm Tặc Nam Cung Ngâm kinh hãi suýt rớt trong mắt ra ngoài. Thần huynh đệ, tin huynh từng lên thiên giới, tin huynh đánh Phật tổ rời răng. Trời ạ! Thần Nam đại tiên pháp lực vô biên, thiền thủ vạn đại, nhật thống giang hồ. Những thiền sứ bị hắn bắt sống tuy bị phong ấn quá nửa công lực, nhưng đủ để uy hiếp các tăng nhân Thiếu Lâm Tự. Ngươi... Tên ma vương định làm gì?
Một lão hòa thượng run rẩy chỉ vào hắn, hiển nhiên lão còn chưa biết đệ nhất nhân lớp trẻ nổi danh ngoại giới này.
Không có gì, chỉ muốn mời các vị đại sự hoàn tục sớm lấy vợ sinh con thôi.
Hai mắt của hắn bắn ra hàn quang lạnh liệt, nhưng từ từ thủ liễm, cười hà hà mà nói.
Bây giờ tuyết trời dày lắm, tiết trời lạnh thấu xương này, ta mời các vị đi ăn thịt chó nha.
Nói đoạn hắn khẽ vẫy tay, chiếc thanh đồng trung khổng lồ cách đó mấy chục trượng bị hắn hút tới, lầu chuồng vỡ tan. Hắn dùng một tay giữ chuông bổ mạnh tới, choang, tiếng vàng khắp mấy chục dặm, mấy trăm tăng nhân bị chấn động mà ngã xuống.
Quả chuồng này đem nấu thịt chó quả là quá tuyệt vời.
Nội thiên địa lại được mở ra, mười mấy thiên sứ mang mấy chục con chó đèn ra. Hắn đã chuẩn bị sẵn định mở đại hội thịt chó ở Thiếu Lâm Tự. Mấy ngàn tăng nhân há hốc cả mồm, đồng thời vô cùng phẫn nộ. Thần Nam dám cản quấy đến thế ở Phật Môn Thánh Địa.
Thần Nam mỉm cười khoái chí cùng cực. Các vị đại sư chắc chưa từng ăn qua thịt chó này. Ngon tuyệt, tư âm bổ thận, rất nhiều hiệu dụng đấy. Hôm nay để ta cho các vị biết lạc thú của phàm nhân.
Nhưng thiên sứ trong đội thiên địa đã bị hắn trấn phục. Hiện tại họ đang làm công việc được giao. Nếu không xử lý thịt chó thì bay lên đi lấy nước đổ vào cự chung. Có người thì chuẩn bị nấu nướng.
Ngạ Phật tử bi, Phật Môn Thánh Địa há để người kinh nhờn.
Một lão hòa thượng từ tu di huyền giới phẫn nộ niệm Phật hiệu, vùng trường bổ vào Thần Nam. Hắn ta chỉ cười lạnh, không buồn ngẩng đầu, quét lên không trung một kiếm, kiếm mang chói lòa khiến tất cả nhắm mắt lại, hất văng lão ta đi xa.
Oan có đầu, nợ có chủ, hắn không hề muốn lạm sát vô cớ, chỉ muốn nắm được căn cơ Phật giáo tại nhân gian giới, nên tần kiếm không phát ra kiếm khí mà là một cỗ đại lực nhu hòa. Hất lão tăng kia văng ra xa trăm trượng, găm vào trong thạch bích. Ai nấy hít sâu một hơi khí lạnh, đánh sao đây, thực lực song phương không cùng đẳng cấp. Cự chung được đốt lửa, đồng thời hai con rồng trên không phun ra trận trận hỏa diễm, nước trong quả chuồng sôi lên, các loại hương liệu cùng thịt hắc cầu được bỏ vào, mùi thơm bay khắp huyết phòng. Thần Nam quát vang với mấy ngàn tăng nhân.
Nào, nào, các vị đại sư không nên khách khí, hôm nay các vị cùng uống mỡ tiểu, không say không ngừng, cùng tiêu đi vạn cổ sầu, sau đó sẽ giúp các vị kết đường duyên.
Thần Nam ngươi, quả là vô pháp vô thiên.
Một giọng nói giả nua vang lên trên không.
Một lão tăng nhân thần hình còng xuống, tăng y rách rưới từ tu di huyền giới ở hậu sơn tiến ra, lắc lư trên không mà tiến tới.
Hai mắt của Thần Nam bắn ra thần quang lẩm bẩm.
Nhân gian giới quả nhiên tàng long họa hổ, không ngờ Thiếu Lâm Tự lại ẩn tàng cao thủ cỡ này.
Nam Cung Ngầm kinh dị hỏi, lợi hại lắm sao?
Vô cùng lợi hại.
Chúng nhân Thiếu Lâm Tự, kể cả chín hỏa thượng từ tu di huyền giới bay ra cùng lộ vẻ không hiểu. Họ chưa từng thấy tăng nhân cực kỳ giả nùa này xuất hiện một lần nào cả.
Lão tăng nhân cơ thể còng xuống, mặt mũi nhăn nheo, mặc tăng y rách nát phẳng vất như thi thể từ thần mộ chùi ra.
Ngã mà tử bi, thiện tai, thiện tai.
Lão tăng lắc lư bay tới, mỗi bước lại đột ngột xuất hiện tại hư không khác, chỉ mấy bước đã tới thần tầng không của Thiếu Lâm Tự.
Thịt chó thơm quá, chừng 3000 năm nay lão tăng chưa được nếm miếng nào.
Nước trong cự trùng sôi trào, mùi thơm đập vào mũi, lão tăng khẽ vẫy tay, một khối thịt lớn bị cách không hút tới, bàn tay khô gầy như cành cây chộp lấy miếng thịt bóc nhảy ăn luôn.
Đúng là ngon tuyệt, đại bổ, đại bổ.
Giọng nói giả nua vang khắp tầng không Thiếu Lâm Tự khiến cho chúng tăng há hốc cả mồm, vốn cho rằng có ẩn thân thần tăng xuất trường giải cứu bản tự. Đầu ngờ lão hòa thượng không chịu tuân theo thanh tu, không coi Phật gia giới luật vào đâu hết cả.
Thần Nam trả hiệu, Long Bảo Bảo và Từ Kim Thần Long bay đến sau lưng hắn, tránh lão tăng đột nhiên xuất hiện.
Thấy Thần Nam như lâm đại địch, Nam Cung Ngâm chợt hiểu đại sự không ổn. Lão hòa thượng tựa hồ dị thường khó chơi nên y nhanh chóng lùi lại.
Thần Nam cầm liệt không kiếm, thần quang sáng chói bay lên cao không, toàn thân của hắn phát ra vô tận sát khí, đang không bay lên đối diện với lão tăng, lạnh giọng mà nói,
từ thiên giới xuống chăng?
Đúng rồi, lão tăng tránh đòn ông dùng đáp.
Người thiên giới nhanh chèn thận, sai cường giả xuống đối phó với ta ngay.
Lão tăng tựa hồ mài ăn thịt, không đáp mà đặt tay hút một đòn mỹ tiểu lên, mở một lớp bùn rồi ngửa mặt uống một hơi rồi khen, quả là rượu ngon. từ thiên giới xuống thì chịu chết đi. Thần Nam vung liệt không kiếm bổ ra, kiếm hoàng chói lòa xé toang hư không lao vào lão tằng kia. Rượu thịt vào trong ruột rồi, mà tổ ngự trong lòng rồi. Lão hòa thượng cố uống thêm một ngụm rồi vung quyền đấm vào kiếm mang. Ầm một tiếng, kiếm mang bị đánh tan. Lão hòa thượng lại thong thả đưa tay áo rách nát lên lau trên khóe miệng. Từ kim thần long quan chiến rụt cổ lại. Ông nói chứ, hòa thượng rách rưới này đáng sợ thật. Một đòn tùy ý, vừa hay cách sức mạnh thất dài một chút, nắm chắc khoảng cách như vậy, thực lực không thể tưởng tượng nổi. Thần Nam cười lạnh. Hắn nhận ra hòa thượng này tựa hồ thực lực cao thầm mạc trắc, bất quá Phật tổ hắn còn dám trêu vào, hạ huống là tăng nhân ở nhân gian giới. Liệt không kiếm lại bổ ra, lần này không chỉ là kiếm quang mà còn có cả tiếng sấm ầm ĩ, thiên phạt giáng thế. Thần Nam không ngại dùng sức mạnh thất dài trở lên, kéo theo thiên phạt xuống, lôi quang lấp lánh trên tầng không thiếu lầm tự, rồi nhanh chóng bổ xuống dưới đất. Một đôi cánh vàng rực xuất hiện sau lưng của hắn. Nhanh như quỷ mị, khẽ lắc người đã biến mất, lôi quang hùng hãn nhằm vào lão hòa thượng. Trời cao còn có đức hiếu sinh, ngã mà từ bi. Lão tăng đụng một câu ma hiệu cổ quái, thần tình trở nên nghiêm túc, hai tay của gã khẽ lay động, một cái nứt không gian xuất hiện trên tầng không thiếu lầm tự, sấm sét bổ xuống biến hết vào trong đó. Thần vương, hai mắt thần nam phát ra hào quang hãi nhân, hắn ta đã biết được rằng lão hòa thượng này cực mạnh, nhưng không thể ngờ được đạt tới mức thần vương chỉ cảnh, quả là không tin nổi. Thiên giới Phật môn cũng chỉ có thành thiện và Phật tổ là thần vương. Lão hòa thượng ở nhân gian giới sao lại có thể đạt đến cảnh giới kinh nhân này? Thần Nam không hề do dự, thu liệt không kiếm lại rồi lấy hậu nghệ cung ra, đặt mũi quang tiễn sáng chói lên dây cung, không ngại kéo thiên phạt xuống mà bắn ra một tiễn. Thiên địa nguyên khí kịch liệt dao động, hóa tuyết trong phạm vi 10 dặm hóa thành nước hết rồi chuyển thành trụ băng, nghịch không hướng lên phía trên bày loạn xạ. Mây tỏa thiền sứ cạnh đó cũng rung động, dao động năng lượng hùng hồn tràn khắp nơi. Hư không phá toái, lôi quang dày đặc, thiên lôi âm y, thiên phạt thần quang liền miên bất tuyệt ập xuống. Lúc thần tiễn rời dây, thiên phạt giáng xuống, lôi quang vô biên che kín tầng không của thiếu lầm tự. Thần Nam mở nội thiền địa, thu hết mọi thiền sứ vào, rồi thần vương rực quang nam cung ngầm lên lưng từ kim thần long, dẫn tất cả lao đi như tia sáng, nhanh chóng tránh đi mười mấy dặm. Thần tiễn như cầu vồng cùng thiên phạt cuồng bá khiến cho lão hòa thượng biến sắc. Nếu tránh, ắt thiếu lầm tự biến thành bình địa, y ngẩng mặt lên phát ra một tràng mã khiếu: biến đi cho ta. Từng khe nứt trên không trung xuất hiện như là viễn cổ cự ma hút lấy lôi quang. Thiên phạt giáng thế không sức mạnh phàm gian nào chống nổi, mọi hòa thượng thiếu lâm tự mặt xám ngoét, khẩn trương nhìn lên không trung. Nhưng lão hòa thượng trên không quả thật mà uy cái thế, những kẻ nứt không gian hút được tuyệt đại bộ phận lôi điện, lôi quang xuyên qua cũng bị lão dốc sức đánh tan, mũi thần tiễn như cầu vồng cũng bị trưởng lực chấn toái. Thần Nam cười lạnh liền hồi, thần hoát điện quang sồng tới, thần tiễn lại dương lên, thiên địa tức thì lôi quang lấp lánh, tiếng động ong ong. Lão hòa thượng tựa hồ không muốn thiêu lầm tự bị hủy nên không tránh, bị bức rối loạn chân tay. Sau cùng thấy thần nam đặt xạ nhật tiễn lên dây cung, lão tạp biến sắc kêu lên: dừng, dừng tay, ta không phải tử địch tử thiên giới của ngươi. Nói cho cùng, bọn họ là địch nhân chung của chúng ta, dừng lại, chúng ta cùng ăn thịt chó nhá. Những lời này khiến chúng tăng thiêu lầm tự cả kinh. Thần nam sao lại có liên quan đến thiên giới chứ? Nhưng nghe đến câu cuối, họ cơ hồ thổ huyết. Thần Nam nhìn rõ nhưng cũng từ từ thu đại thần cung, hắn tin lời nói của lão hòa thượng. Nếu thiên giới Phật môn có một thần vương cao thủ cỡ này, hắn phải biết mới đúng, dù người thiên giới biết hắn chưa chết cũng không thể phái một thần vương hạ giới nhanh như thế, nên biết thần vương xuống phàm trần cũng phải điều mạng, có ai muốn mạo hiểm đây? Đại hội thịt chó bắt đầu, ăn nào! Lão hòa thượng không nghiêm chỉnh chút nào cả, vừa nãy dấy lên ma khí đại chiến, hiện tại lại biến thành điền điền đờ lửa. Lão vừa gọi thần nam ăn thịt chó, vừa lệnh cho các hòa thượng thiêu đầm tự: ta là đệ đục đại tổ sư, hiện tại phát tổ sư lệnh, tất cả cùng ăn thịt chó. Tảng ngất mất thôi, phòng hòa thượng này không phải là nghịch luyện đại Phật trong truyền thuyết, luyện thành đại ma thần sao? Từ kim thần long lẩm bẩm: đúng là một ma hòa thượng. Tiểu Long lại gật đầu. Chúng tăng thiếu tầm tự nhìn nhau, sau cùng tất cả quỳ xuống vừa tụng Phật hiệu vừa hô to: tham kiến tổ sư. Đứng dậy, các người nghe lời ta bảo rồi, hiện tại mọi người đi lấy bát đến ăn thịt chó.
Chuyện đó, chúng tăng kinh ngạc, đây là tổ sư mệnh lệnh, lục đại Phật tổ sầm mặt.
Có mấy hòa thượng nhanh nhạy, thấy sắc mặt của lão tăng không vui, liền hành động ngay. Có người nghe, ắt có người làm theo, trừ mấy lão hòa thượng còn dò dự, tất cả tăng nhân đều phá huồn giới.
Lão tăng đón một cái chậu sắt từ tay một hòa thượng trẻ tuổi, lấy đầy thịt, nhấc mấy vỏ rượu rồi nói với thần nam.
Đi nào, chúng ta vừa nhậu vừa trò chuyện.
Khắp Thiêu Lầm Tự toàn mùi thịt thơm, hôm đó tuyệt đại đa số hòa thượng đều phá giới ăn mặn.
Thần nam theo lão tăng bay vào tù gì huyền giới. Trong huyền giới, núi non xanh om, hoa cỏ mượt mà, khác hẳn tiết trời băng tuyết ở thiên địa. Ở đây quanh năm non xanh. Lão hòa thượng và thần nam bay vào một đỉnh núi, ngồi xếp bằng vừa ăn thịt uống rượu vừa đàm luận.
Hoàn cảnh của chúng ta khá tương tự, ta cũng lên thiên giới, cho bị người ta truy sát quay về nhân gian. Lão hòa thượng kể lại chuyện cũ.
Thần nam thầm kinh hãi, lão tăng quả nhiên là nhân vật từ 8.000 năm trước, là một nhất đại kỳ tài của những năm đó.
Bất quá trước khi vũ phá hư không, lão đi theo đường khác với Phật Pháp, nghịch luyện đại Phật thần thông, nhờ thế tu vi tăng cao, vào thiên giới với tu vi hơn hẳn tiền nhân. Lão mình đầy ma khí đến Phật tổ, kết quả như thế nào thì đương nhiên dễ đoán. Bị thiên giới Phật môn truy sát, sau cùng buộc phải phá toái hư không, nhảy xuống thông đạo về nhân gian giới. Từ nhân gian giới tiến lên thiên giới vốn không dễ, nhưng quay lại còn gian nan hơn. Ma tăng bị thiên phạt hủy gần như toàn bộ tu vi, thân thể suýt nữa tàn nát. Nhưng lão không chết, sống sót trở lại nhân gian giới. Có mấy ngàn năm tu dưỡng, thân thể không chỉ phục hồi mà tu vi cũng tiến vùn vụt. 1.000 năm trước gần đạt đến cảnh giới thần vương, nhưng không tài nào vượt qua ranh giới nhỏ xíu đó.
Lão lưu lãng thế gian, loanh quanh gần Thiếu Lầm Tự, cũng từng vào chùa tu đệ tử, nhưng không ai biết lão tăng là một đại siêu cấp đại ma vương.
Lão hòa thượng mà tâm đầy đủ, muốn tiến lên thần vương lĩnh vực, nên sau cùng bước lên con đường không thể quay đầu lại. Phật giáo có niết bàn trùng sinh chi pháp, lão nghịch tu Phật gia đại thần thông, tu thành ma công tương tự, Phật diệt mà sinh.
Ngàn năm trước, lão đến hậu sơn Thiêu Lầm Tự, đánh tàn ma tính Phật xá lợi trong thể nội, hóa thành tượng đá chuẩn bị niết bàn tái sinh, tiến thêm một mức.
Lão quả nhiên đầy ma tính, đối với bản thân cũng ác độc như vậy, tuân theo cách niết bàn gần như tự sát đó.
Nhưng lão đã chơi một ván bạc, ma tính niết bàn đã phá tan điểm sức mạnh Phật tính sau cùng, hoàn toàn chuyển hóa thành sức mạnh ma tính.
Đầu chuyển tinh di, đế nguyệt qua đi ngàn năm sau niết bàn, lão hỏa tượng đã từ tượng đá nổi lên sinh cơ, nhưng sức mạnh phong ấn ngừng tụ hết vào ma xá lợi, ý từ một lão nhân già cả trở thành một hài đồng không thể hiểu thế sự.
Lão ra khỏi cổ động, được hòa thượng Thiêu Lầm Tự tủ dưỡng, từ đó trong chùa có một đệ tử kiệt xuất tên là Huyền Trang.
Đáng ghét, thần nam đứng phắt dậy nhìn lão hòa thượng với vẻ không tin nổi.
Ngươi thật là hòa thượng Huyền Trang ư?
Đúng như vậy. Huyền Trang sau khi ma tính niết bàn không thể thức tỉnh ngay, sức mạnh ma tính phong ấn hết trong ma xá lợi, ký ức cũng bị phong ấn, nhưng sớm muộn cũng có ngày tiến vào cảnh giới viên mãn của ma tính niết bàn.
Nhờ ngẫu nhiên trong lúc tu luyện, Huyền Trang tìm được một bản kinh thư rách nát, có mấy câu khiến y chấn động. Đại Phật đại ma cách nhau rất mong manh, đại Phật không thành có thể nghịch tu thành đại ma. Đó vốn là kinh thư y để lại sau khi niết bàn, vô ý phát hiện y lại bước lên con đường cũ, chỉ mấy tháng đã cảm ứng được ma xá lợi trong nơi sâu nhất của thể nội, sau cùng phát ra ma khí ngút trời, ma tính niết bàn triệt để đại viên mãn, tiến vào thần phường lĩnh vực.
Một lão bất tử như ta mà giữ thân thể trẻ trung, thật sự ngượng ngùng nên biến thành dáng vẻ như thế này.
Vừa nói y vừa lộ ra dung mạo chân thật, không là Huyền Trang hòa thượng siêu trần thoát tục thì là ai?
Mồ hôi tràn trề, thần nam ngẩn ra đấm một quyền vào vai của y.
Đúng là huyết hòa thượng ngươi, xem ra dáng vẻ đạo mạo này ai chả bảo là đắc đạo cao tăng, đâu ngờ lại là một trong những đại ma vương siêu cấp trong thiên hạ.
Phật chỉ cực cảnh là ma, mà chỉ cực cảnh lại là Phật, làm gì có phân chia?
Huyền Trang mỉm cười ra vẻ thế ngoại cao nhân.
Tên thần côn này, thần nam tung quyền đánh y bay đi rồi nghĩ ra gì đó vội hỏi.
Ngươi hình như biết chuyện của ta ở thiên giới chăng? Sao lại biết? Nhân gian giới không đơn giản như người tưởng tượng. Việc của ngươi ở thiên giới đã chuyển khắp hàng ngũ các đỉnh cấp cao thủ của huyền giới rồi. Nhân gian giới nắm được tin tức thiên giới ư? Với vài người chuyện đó không khó, nhưng lần này hình như do người thiên giới hạ phàm tìm chuyển thế tiền thần vô ý để lộ ra đấy. Thần Nam và Huyền Trang bàn luận trụ tính rất lâu trong tù gì huyền giới, sau cùng hai người cùng cười vang. Có mà hòa thượng nhà ngươi ở đây, Thiếu Lâm tự sẽ khiến cho tù luyện giả trên đời phải kinh ngạc. Ngã mà tử bi đại chiến các thánh địa tựa hồ hơi điên cuồng, hơn nữa không nên coi thường để bị ma phản đòn. Đạm đài thánh địa không phải là chốn đơn giản đâu nha. Thiếu Lâm tự đượm mùi thơm của thịt chó, Phật môn đệ tử ăn thỏa thích. Nhiều đệ tử trẻ tuổi không dám nói ra, nhưng trong lòng thầm hồ quá tuyệt vời. Thần Nam và Huyết Hòa Thượng từ tu di huyền giới bay ra, thấy các vị hòa thượng đang vui vẻ đánh chén thì bật cười. Mà hòa thượng cáo từ, ta tin rằng ngày gặp nhau không còn xa nữa. Thần Nam tìm Bạch Y Dâm Tặc Nam Cung Ngâm trong đám đông, rồi gọi hai con rồng tham ăn mồm mép bóng nhờn đằng không mà bay đi. Thần huynh, chúng ta đi thế này sao? Hòa thượng rách rưới đó là ai? Tựa hồ thật bề tha, lẽ nào ông ấy đúng là đệ lục đại tổ sư của Phật môn? Nam Cung Ngâm tỏ ra sự nghi vấn. Thần Nam cười vang, mà hòa thượng đó không phải nhân vật đơn giản, có ý tỏa trấn Thiếu Lầm tự còn thú vị hơn diệt đi hay tu phục hòa thượng miếu đấy. Là ý gì? Yên tâm đi, từ nay Thiếu Lầm tự cùng chúng ta đồng tâm đồng đức đều bị buộc vào một chiến xa, coi như họ là đại hậu viện của chúng ta rồi. Mục đích tiếp theo của hắn là Hỗn Thiền Đạo, môn phái này thật sự là tử đối đầu của hắn. Ở nhân gian giới, hắn liên tục giao chiến với Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Sau khi lên đến thiên giới, lại bị Hỗn Thiên Lão Ma Vương truy sát. Lần này quay về, phái này bị hắn đưa lên đầu danh sách trừng phạt. Gào! Gió đồng thổi tiếng trống trận vang xa. Trên đời này, nào ai sợ ai? Từ kim thần long gào lên liên tục, khiến cho hoa tuyết trên không bay loạn xạ. Hai con thần long vạch ngang tầng không, nhanh chóng phi hành. Long khiếu chuyển khắp nơi, nơi nơi khiến nhiều người kinh hãi ngẩng lên mà nhìn. Núi non trắng bạc, ao hồ phủ một lớp băng trắng, trên mặt đất cũng là một màu trắng, vô số ngọn núi lùi lại phía sau, mọi bình nguyên cũng trôi xa, thành thị sơn thôn đều dạt lại sau lưng. Hai con thần long bạo phát long khí xuyên vần phá vụ, khiến cho ma khí đầy trời, bay cách mình hắn vài trượng, nhanh chóng lao về hướng của Hỗn Thiền Đạo. Chỉ nửa ngày sau, cả bọn theo hướng Huyền Trang chỉ điểm tìm được vị trí đại khai của Hỗn Thiền Đạo, lộ trình còn không đầy trăm dặm nữa. Nhưng Nam Cung Ngâm chưa đạt đến cảnh giới tích cốc, mỗi ngày đều chỉ cần ăn uống. Cách Hỗn Thiền Đạo 300 dặm, bèn dừng chân vào một tửu lầu ăn cơm, bọn Thần Nam biết được một tin tức trọng yếu. Lúc này đồng thổ đang đổ tuyết, nhưng tu luyện giới sôi trào. Cách đây không lâu, tiên nhân từ thiên giới hạ phàm tiếp dẫn Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương và Nam Cung Tiên Nhi, khiến vô số tu luyện giả hâm mộ. Cơn sóng gió ấy chưa lặng hẳn thì lại có tin đồn Thần Nam cho tiên nhân lục tục hạ phàm tìm tu giả từ chất tuyệt cao để dẫn lên thiên giới. Cách đây không lâu, quả có tiên nhân hạ phàm sẽ cử hành tu luyện giả đại hội ở ngoài Tề Hà Thành ở An Bình Quốc, tuyển tu luyện giả từ chất siêu tuyệt lên thiên giới. Hôm nay chính là ngày đầu tiên của đại hội ấy. Thần Nam cười lạnh, lẽ nào lại tuyển kẻ tư chất siêu tuyệt ư? Thần Nam lại thiếu đi đặc điểm của tu luyện giả có tư chất sao? Họ đang tìm chuyển thế tiền thần, hắn biết việc này trong lúc bị truy sát. Đồng đại lục kinh qua vô vàn chiến tranh, ổn định rồi, quân hùng mới phân chia. Trăm nước cát cứ trong vùng thuộc địa này, nhưng có ba đại quốc chiếm 3/4 diện tích của Đông Phương. Sở quốc ở phía Tây, Bách Nguyệt quốc ở phía Bắc, An Bình quốc ở phía Đông Nam. Hỗn Thiền Đạo chính là ở tại An Bình quốc. Tây Hà Thành cũng là ở nước này, nhưng cách nơi hắn cần đến 600 dặm. Thần Nam biết tin liền quyết không vội đi báo cầu. Bạch Y Dâm Tặc Nam Cung Ngâm hơi khó chịu, thế nhưng cuối cùng cũng đồng ý đi xem một lần. Cả bọn lại lên đường, nhưng đổi hướng. 600 dặm với hai con rồng không đáng bao nhiêu. Thoáng sau đã thấy Tây Hà Thành hiện lên trong mắt. Tòa thiên niên cổ thành trong thời tiết bằng thiên tuyết địa, nhưng không lạnh lẽo mà trở nên phồn thịnh. Vô số tù giả của Đông Đại Lục kéo đến, khiến các khách sạn chật ních, nhưng đời phục vụ ăn nghỉ ở bên trong thành kiếm trác cũng khá khá. Hoa tuyết rơi rơi lả tả, nhưng trên đường lại người xe dập dìu.
vô số người hướng ra ngoài thành, một phần là tu luyện giả, một phần là phổ thông lão bách tính. Người thiên giới hạ phàm đang gây xôn xao, có ai không muốn thấy tiền nhân cờ chứ? Tấn Nam lơ lửng trên tầng không Tây Hà Thành cười lạnh. Nếu tiền nhân được người đời lễ bái bị đánh bay khỏi thần đài trước mặt họ thì sẽ ra sao nhỉ? Thần huynh nói đùa sao? Nam Cung gầm thắc thỏm, ý định thống nhất chính tả thanh địa đã ngông cuồng lắm rồi, nhưng y phát giác thần Nam còn gấp 10 lần như thế định chém tiền nhân. Từ Kim Thần lòng hú lên, tiền nhân là cái thá gì, dầm tặc tiểu mau hài đúng là không ra gì cả. Lòng đại gia tàn năm xưa dám chạm vào cả lạc bạo quân, có thể giết được thiên giới chủ thần tiền nhân. Tiền nhân là cái đình rỉ. Từ Kim Thần Long làm vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nó biết hết mọi chuyện của thần Nam ở trên thiên giới. Hiện tại không dễ dàng gì quay về địa bàn nhân gian giới, tất nhiên phải báo thù rồi. Ngoài Tây Hà Thành vốn có một diễn võ trường bỏ hoang, hôm nay người đông nghịt, thiên giới tiền nhân khiến mấy vạn tu luyện giả cùng gần 10 vạn phàm nhân đến xem xét. Người đang sôi sục nên băng thiên tuyết địa không còn lạnh lùng, diễn võ trường xôn xao, ở đâu cũng thấy bóng người, tọa đài cao chính giữa nước chảy không lọt. Hôm nay được thấy tiền nhân, đời ta coi như mãn nguyện, ngày sau kể là cũng có cái mà lên mặt với đời. Ta sẽ bảo con cháu rằng mình từng tận mắt thấy tiền nhân đấy. Tiên nhân chỉ có trong truyền thuyết, hôm nay sẽ giáng lâm phàm trần ư? Chỉ nghĩ đến được gặp tiên nhân đã khiến ta nhiễm tiền khí rồi đây này. Nhiều người ôm lòng thành kính đến nghênh tiếp tiên nhân giáng hạ phàm trần, có không ít đồng thổ rảnh túc. Cùng lúc tầng không thiểm xuất hiện một đạo hào quang, trận trận tiên nhạc ẩn ước truyền lại, hư không âm ám vội vàng sáng lên. Hào quang càng lúc càng thịnh, năm màu sắc ánh xạ khắp trời, một đám mây lành mang theo mấy tiên cảnh nhanh chóng bòi tới. Trời ơi, ta thật sự thấy tiên nhân rồi, đúng là có tiên nhân giáng lâm mà. Vô số tiếng hô kinh hãi vang lên, đám đông cung kính nhìn lên không, nhiều người quỳ xuống, ai nấy vô cùng kích động, thấy được thần tiên sống xuống trần gian nên họ đều chấn động vô cùng. Không màu sắc rực rỡ hào quang vạn đạo, tiên khí phiêu diêu, quang vụ dày đặc chặn hết hòa tuyết ngoài tiên quang. Trên mây rảnh, năm màu có năm tiên nhân đang đứng, một lão giả hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt cùng hai trung niên nam tử phong thần như ngọc, ngạo cốt tiền tư, phiêu giật xuất trần khôn tả. Hai nữ tử trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, mình phủ hào quang, tiên khí vấn vít, vô cùng thánh khiết, phát ra xuất trần khí tức của tiên tử trên trời. Mười mấy vạn người há hốc cả mồm, lúc ngũ vị tiên nhân dừng đại trên tầng không diễn võ trường mới bùng lên tiếng hoan hô. Ngoài xa, thần dày, họ thần cồn quá. Lòng Bảo Bảo đứng trên vai thần Nam bất mãn lầu bầu, tựa hồ oán hận năm tiền nhân gớp bát cơm của nó. Bạch Y Dầm Tặc Nam Cung Ngầm ngẩn ngơ, đồng thời hoảng sợ. Không lâu trước mũi mũi của y được tiền nhân đưa lên thiên giới, hiện tại thần Nam lại định đối địch với tiền nhân khiến cho y bất an. Thần Nam cười lạnh, ngồi xếp bằng trên không, nhắm mắt đại vận chuyển đại pháp lực xuất kích. Thinh không đầy hoa tuyết lóe lên một tia chớp vàng rực, một khe nứt không gian vươn đến chỗ nằm tiền nhân kia. Năm vị tiên nhân tu giả đang nhận lễ bái của người đời, không dự liệu được biến cố, không trung rung lên kịch liệt. Lão giả bị sức mạnh vô hình cấm cố, rớt khỏi đám mây, lộn mấy vòng mới đứng vững được. Hai trung niên tu sĩ thân thể lắc lư đập vào nhau, hai tiền tử rớt thẳng xuống đất. Năm tiên nhân vô cùng nhếch nhác, khí chất phiêu giật xuất trần vừa nãy đã bày sạch. Tình cảnh trái ngược khiến cho mười mấy vạn người há hốc cả mồm, hồi lâu mãi mới có người tỉnh lại, vẫn lặng ngắt và thấp giọng mà nói: tiền nhân vừa mới đâm đầu xuống ư? Tiền nhân trong truyền thuyết đã suy đến mức này ư? Chuyện này ta không thấy gì đâu. Năm tiên nhân đỏ bừng cả mặt, đồng thời vô cùng phẫn nộ, họ biết có người giở trò với mình. Là ai? Ra đi! Thần Nam cười vang, cướp đạp thần long từ xa lao tới. Trời ạ, à, đó là thần Nam ư? Không phải chứ, mấy tháng trước y bị thương cổ thần long phong ấn trong 18 tầng địa ngục cơ mà. Không sai, chính là y đấy. Không thể tin được, người này đúng là có màu sắc truyền kỳ, xuất đạo có 2 năm ngắn ngủi mà khiến cả lão bạo quân trong thần thoại truyền thuyết ra tay. Y lại thoát khỏi 18 tầng địa ngục, đúng là kỳ tích, ta thích lắm. Mấy nữ tu luyện giả đâm ra xì mê thần Nam. Dưới mặt đất, nhiều tu luyện giả từng thấy thần Nam, biết hắn có 2 con thần long, vừa nhìn liền nhận ra. Thần Nam!
Lão già trong năm vị tiền biến sắc, ấp úng mà nói. Hai trùng điền tù sĩ và hai tiên tử sắc mặt cũng vô tình khó coi. Thì họ từ thiên giới xuống, đương nhiên biết hắn gây ra chuyện gì trên đó. Không cần nói những lời dư thừa, các người muốn sống hay bị ta xử lý. Thần Nam như một ma vương, xòe thần vương dực đã quẳng chất hóa, lao tới, phát ra kình khí kinh hồn. Tư thái của hắn cuồng vọng như vậy, khiến cho mười mấy vạn người phía dưới há hốc cả mồm, khỏa trường quá, dám nói thế với ngũ vị tiên nhân, có coi họ ra gì không? Hôm nay cái tên Thần Nam sẽ chấn động tù luyện giới, đánh đổ ấn tượng tiên nhân trong lòng người đời, những gì hắn làm truyền biến thiên hạ, dấy lên sóng gió ngút trời, không thể ngừng lại được. Thần Nam, đúng là ngươi, ngươi quả nhiên đã không chết. Sắc mặt của năm vị tiên nhân hết sức khó coi, họ không sao ngờ rằng Thần Nam nhảy vào mộ ma chủ mà vẫn còn sống sót, lại ung dung xuất hiện tại nhân gian giới như vậy được. Họ cũng ngầm kinh hãi, truyền thuyết mộ ma chủ quán thông tiên nhân lưỡng giới là sự thật. Ta không muốn nói nhiều, các người muốn sống hay muốn chết? Giọng của Thần Nam lạnh băng khiến mấy vị tiền nhân rùng mình. Trong lúc hắn đảo vòng trên thiên giới, hắn đã từng đại khai sát giới. Không biết bao nhiêu tù giả mất mạng dưới tay của hắn, được coi là sát tinh. Dù thần vương ra tay cũng không dồn hắn vào tử địa được. Có thần hung danh lừng thiên giới. Sắc mặt của năm vị thiên giới tù giả thoạt đỏ thoạt trắng, bị nạt nộ trước mặt mười mấy vạn người thế này, quả mất mặt. Nhưng nếu đấu với sát tinh, họ chỉ còn đường chết mà thôi. Ở trên thiên giới, ai cũng biết Thần Nam chính là đệ thập nhân trong truyền thuyết của thần gia, cũng phản khỏi gia tộc này. Nhưng thần binh chi hồn trong thân thể là hàng thật giá thật, lại có hậu nghệ cung cung huyền vũ giáp, có thực lực đấu với thần vương, phổ thông thiên giới tu giả sao là đối thủ của hắn cho được. Tiên tử Từ Dung Tú Lệ tỏ ra cực kỳ khó coi. Thần Nam, người đừng có khinh người quá. Ta không kinh người mà muốn giết người. Thần Nam cầm đại long đao trong tay, tuy là nửa thanh nhưng đã vàng giành thiên giới. Sau trận chiến máu tanh trước mộ mà chủ, nó trở thành hùng đao nổi tiếng. Nhưng tù luyện giả dưới đài xôn xao, Thần Nam quá cuồng vọng lại muốn giết chết tiền nhân, thật không tin nổi. Hơn nữa họ nghe qua lời năm tiên nhân thì hình như họ có biết tới hắn, lại rất e ngại hắn, quả là vô cùng điên cuồng. Thiên giới tiền nhân lại sợ người phàm. Nhưng nếu người thấy bình thường, Thần Nam quật khởi nhanh như sao băng vạch ngang trời, chiếu sáng cả đồng thổ đại địa, ai cũng thấy tù vi tiến cảnh của hắn, siêu việt. Hắn thẳng đường tiến như dòng sông cuồn cuộn vào biển cả, phát được võ đạo cực cảnh, đạt đến cảnh giới ngự không phi hành, rồi đại chiến Tây Tổ, khiến cho thượng cổ thần Long Khôn Đức phải tự xuất thủ. Sau này, hắn bị phong ấn vào 18 tầng địa ngục, nhưng vẫn ung dung thoát thân. Hiện tại trong mắt người phàm tục, hắn lập tức trở nên thần bí mà hùng mạnh, cưỡi hai con thần long bay tới, bức năm vị tiền nhân không dám hò hè. Tiền nhân có tôn nghiêm riêng, bị hắn bức bách như vậy, lại trước mặt mười mấy vạn người kình lễ, khiến cho mấy lần họ định xuất thủ nhưng đều nén lại được. Một trong hai trùng điền tù sĩ lạnh giọng mà nói, Thần Nam, hiện ngươi là công địch của thiên giới. Người của thiên giới không tìm người gây phiền, mà ngươi biết điều ẩn nhẫn, có khi còn bảo toàn tính mạng. Hiện tại dám cuồng vọng thế này, không sợ thiên giới sai cao thủ đến lấy mạng của ngươi ư? Ta sợ người thiên giới, ta sợ quá cơ. Thần Nam cười vang, lúc ở thiên giới, cả thần vương ta còn không ngán, có gì không dám làm cơ chứ, ta phải sợ ai cơ? Xem ra các ngươi tưởng ta hư trưởng thành thế, để ta dùng hành động cho các ngươi tin. Đại lòng đào sáng chói thần mang, hắn xòe thần vương rực vẽ ra tàn ảnh lao tới năm vị tiền nhân, quả là cuồng vọng cực điểm, một đao chém cả năm người. Mười mấy vạn quan chiến giả há hốc cả mồm thành hình chữ O. Năm thiên giới tù giả vội vàng phản kích, nhưng Thần Nam quá nhanh quá nguy hiểm, thần vương rực khác nào quang tốc so với năm người mới đạt đến thất giai cảnh giới. Để tránh thiên phạt, Thần Nam không dùng sức mạnh thất giai, nhưng bằng tốc độ và hung đao đã đủ rồi. Xoạt xoạt, hắn ta liên tục biến ảo phương vị, đao mang chiếu sáng tầng không âm ám, hỏa tuyết cách mấy chục trượng bị đạo khí cuốn ngược lên không rồi tàn biến. Năm tiên nhân bị tàn ảnh vây ráp liên tục phải tránh né và phản công. Hơn chục chiêu trôi qua, một đạo thần quang uốn lượn đột ngột xuất hiện trước trùng điền tù sĩ vừa nói, y tất sắc nhưng không tránh được. Đào mang sáng chói rọc một đường từ đầu đến chân của y thành hai mảnh, huyết vũ trải khắp không trung, trung niên tù sĩ không kịp kêu lên đã mất mạng, tàn thi và máu đỏ rải xuống đất. Bên dưới vô số quan chiến giả thất thành kêu lên. Trời, trời ơi, thần nam đã giết chết một tiên nhân, mà vương lại giết cả thần tiên hạ phàm ư? Nhất định là ta nhìn lầm, tiên nhân sao lại chết được, lại bị phàm nhân giết như thế? Sát tình ma vương, thần nam là đại ma vương rồi. Mười mấy vạn người bên dưới, một nửa là tu luyện giả, một nửa là phổ thông phàm nhân đến quan chiến, có không ít vương công quý tộc. Những gì được thấy là đả kích quá lớn. Thần tiên bất tử bị một thanh niên phàm giàn chém chết, đánh mạnh vào niềm tin trong lòng của bọn họ. Người dám giết sứ giả thiên giới hạ phàm ư? Thần nam, cựu địch của người khắp thiên giới, đúng là không biết sống chết. Một trong hai vị tiên tử tùy giận dữ nhưng không giấu được vẻ hoảng sợ, cố lên gần cổ mà cãi. Thần nam cười lạnh, đại long đao quéo xéo vào nàng ta, quát lớn: người của thiên giới nhớ rõ cho ta, tất cả đều dựa vào thực lực, hiện tại ta đang dạy dỗ các người đấy. Tức thì đao khí tung hoành, đao mang bốc lên mây cao, thần vương rực sau lưng của hắn liên tục vẫy mạnh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, rồi đột ngột xuất hiện sau lưng tiền tử. Phong đao chém mạnh, phập một tiếng, máu phun lên như suối, hắn dùng đoạn đao chặt đứt đầu của tiền tử kia. Huyết thủy vội phun trào, một tử thi mới rời khỏi đám mây. Quan chiến giả đại xôn xao, đúng là tàn nhẫn quá, sao lại giết cả tiên nữ như vậy? Tiền tử đáng thương, gặp phải ma vương rồi. Nhưng cũng có người thấp giọng: đã là cửu địch thì ai chả giết, tiền tử thì có làm sao? Tất cả như sôi lên sùng sục, ai nấy vô cùng kích động. Thần nam gây cho họ quá nhiều bất ngờ, xưa nay có ai dám tin là người thường giết được tiên nhân, nhưng hôm nay hắn đã phá tan niềm tin đó. Nhưng họ dần không cho hắn là phàm nhân, bởi những gì hắn đã làm người phàm không thể làm nổi. Hiện tại chỉ còn lại ba thiên giới tù giả run cầm cập, mặt xám ngắt, không dám tiến lên một bước. Các người trẻ giấu khá lắm, nhưng ta vẫn cảm ứng được khí tức của tuyệt tình ma vương. Các người chắc là người của phái đó phải không? Theo lý ta phải đuổi tận giết tuyệt, nhưng ta rất nhân từ cho các người một cơ hội sống. Giọng nói lạnh lùng vang khắp không trung, các quan chiến giả tắt tiếng. Đó mà là nhân từ ư? Không thèm nhíu mày cũng giết hai tiên nhân, hủy đi niềm tin tiên nhân bất tử trong lòng người đời mà còn nói là nhân từ, đúng là một đại ma vương. Nhưng ba thiên giới tù giả lại khác. Họ thấy hắn nhận ra thân phận thì hồn phi phách tán. Sự môn của họ và hắn là tử địch, nhưng mấy câu sau của hắn cùng khiến cho họ thở phào. Các người muốn sống hay là muốn chết? Muốn sống. Trung niên tù sĩ còn lại nằm mặt dày, đáp với vẻ vừa hận vừa xấu hổ. Thần nam đứng sững trên cổng, cầm đại long đao, lạnh lùng nói với ba tiền nhân: mượn các người nói cho các lộ thần vương thiên giới biết, thần nam ta không chết tại mộ ma chủ, bảo họ rửa cổ cho sạch, đợi ta đến mà chặt đầu của bọn chúng. Đồng thời bảo với họ cứ phái nhân mã xuống giết ta, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Nếu không phái người đến cho ta khai đao, ta sẽ diệt căn cơ của họ tại nhân gian, quét sạch mọi đệ tử. Dưới đài sôi lên, thần nam lại muốn khai chiến với thiên giới thần vương, quả là màn nhân điên cuồng. Ngậu mệ đầu phát, sau này nhân gian sẽ nhiệt náo lắm đây. Gào, thật là hưng phấn, nghĩ đến cảnh hào tráng sau này mà Long đại gia chỉ muốn ngửa mặt hú vang. Mặt của Nam Cung Ngâm sầm lại, chuyến này thì xong rồi, y đang hối hận muốn chết, tự nhiên lại nhập bọn với một tên điên, thế này sau này không biết sẽ mất mạng kiểu gì đây. Số khổ rồi, xin trả lại trời cao 500 năm, đừng khiến cho con sinh cùng với tên điên kia, y thống khổ trên trị. Bà thiên giới tù giả cũng vô cùng kinh hãi, thần nam quả là ngông cuồng quá đáng, dám chủ động khai chiến với thiên giới, quả trường không tả nổi. Nhưng nghĩ kỹ lại, ba người nhận ra thiên giới e rằng không làm gì được hắn, thần vương không gặp cơ duyên cũng không đời nào mạo hiểm hạ giới. Nếu phát cao thủ hạ giới truy sát hắn thì chỉ e một điều rằng sẽ giống y như hắn nói, xuống bao nhiêu chết bấy nhiêu. Các thần vương có cam tâm để hắn tiêu diệt dưới nhân gian không? Tất nhiên là không rồi, họ sẽ sai cao thủ hạ giới, tương lai chắc chắn sẽ có nhiều tiên nhân tống táng tại nhân gian. Ta đếm từ 1 đến 10, lập tức biến khỏi mắt của ta, từ đâu thì về ở chỗ đó. Đúng là cuồng vọng khoa trường mà, nhưng khiến bà vị tiền giới tù giả hận mà đành bó tay. Muốn sống sót, họ đành cúi thấp cái đầu cao quý, cam nguyện chịu phép trước mặt mười mấy vạn phàm nhân, nghe theo thanh niên cường giả của nhân gian. Mười mấy vạn người phía trước sôi sục lên, thần nam khác nào địa ngục ma vương, dọa cho tiên nhân cúp đuôi mà chạy, quả là không tin nổi. Niềm tin trong lòng họ dường như sụp đổ, hư không phá toái, tam vị tiên nhân chuẩn bị đối kháng thiên phạt, quay về thiên giới. Nhưng ngay lúc đó, bất ngờ một tiếng quát lại vang vọng. các người còn muốn về thiên giới ư? Hồn táng tại nhân gian thôi, ngũ âm ma ngục. Bốn chữ quấy cất lên rành rọt, năm cử động tối om xuất hiện trên không trung, chặn trước thiên giới thông đạo, hút sạch mọi thiên phạt đôi quang giáng xuống vào đó. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.